Nam Phương và Duy Khang xin trân trọng kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Lời đầu tiên, Nam Phương xin gửi lời chào đến giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan.
Của cả hai miền Dallas và Houston, kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và Duy Khang. Phải nói là ngày hôm nay beautiful Saturday ở Houston. Hôm nay trời nắng đẹp và trời cũng rất là mát, nhiệt độ cao nhất chỉ có 75 độ mà thôi. Phải nói là một ngày đẹp trời cho cả ngày thứ Bảy và Chủ Nhật.
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, anh Duy Khang. Dạ thưa, kính chào quý khán giả trong một ngày cuối tuần rất là đẹp.
Dạ vâng, Duy Khang cũng xin gửi lời chào đến cô Nam Phương, Nam Phương, cô Quỳnh Lan và Khương Hữu Lộc.
Nam Phương là cô rồi đó.
Tại vì thấy... vâng, có lẽ là thời tiết đẹp quá cho nên chúng ta ai cũng mơ mộng nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời nắng đẹp. Nhưng bây giờ trở lại với thực tế và cái chương trình của chúng ta thì hôm nay, trước tiên xin mời giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có thể nói tóm tắt sơ qua về tình trạng thị trường chứng khoán vào cuối tuần như thế nào ạ?
Dạ vâng, thưa, thị trường chứng khoán vào cuối tuần vẫn tốt đẹp, tiếp tục gia tăng trở lại. Mặc dù mối lo âu của nền kinh tế ở chung quanh thế giới vẫn còn lãng đãng đâu đó, nhưng mà giới đầu tư và stock market của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đưa cái stock market lên, Dow Jones lên đến cái gần như là cao điểm của kỷ lục, của có nghĩa là trong vòng tháng rưỡi nay cứ mỗi tuần cái Dow Jones cứ lên 200-300 điểm tiếp tục như vậy, và bây giờ là Dow Jones ở cái mức cao điểm gần như kỷ lục của quá khứ là 17.793 điểm, có nghĩa là tròn trèm 18.000 điểm. Đó là cái cao điểm của Dow Jones. Nasdaq thì vẫn trì trệ thấp, trong khi đó S&P 500 là những công ty 500 công ty đa dạng, đại đa số những công ty đó nằm ở Hoa Kỳ nhiều hơn. Những công ty đó trên đủ địa hạt ngành nghề hết. Thì 500 công ty của Standard & Poor's đó thì cái index của họ là 2.073 điểm. Giá dầu thô xuống khoảng đôi chút so với tuần trước. Tuần trước thì tròn trèm 40 đô la, bây giờ xuống 36 đô la 63 cent, có nghĩa gần 37 đô la. Trong khi giá vàng 1.223 đô la một lượng vàng, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Giá vàng lại lên nữa rồi, thì không biết Nam Phương của Duy Khang có nghĩ gì không? Nhưng mà bây giờ chúng ta trở lại những cái câu hỏi gửi đến giáo sư. Thì thưa giáo sư, như giáo sư vừa mới nói đó, thì chúng ta thấy rằng là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ và cũng như là ở một vài nơi đã tăng trưởng, nhưng mà nền kinh tế của thế giới họ vẫn đang lo sợ có cái sự trì trệ hiện nay vẫn còn. Điều đó có đúng hay không thưa giáo sư?
Dạ thưa, đúng thưa chị. Tại vì Hoa Kỳ là vẫn là một cái xứ land opportunity, của một cái chỗ mà mộng mơ của thế giới mong muốn được sống ở Hoa Kỳ, là tại vì đó là một cái nền kinh tế chẳng những là một cái xứ tự do trên nhiều phương diện, một nền kinh tế vững chắc, mà lại là một cái quốc gia có một cái quốc phòng rất vững chắc. Đó là những cái yếu tố chung quy nó đi chung đến, nó đưa đến nền kinh tế vững chắc là như vậy, là tại vì cái xứ mà có một cái hệ thống chính trị bảo đảm là không có bị gọi là tham nhũng quá tệ, có một hệ thống check and balance, một xứ mà có một cái tổ chức hành chính tinh vi, một cái xứ mà có một cái quốc phòng vững chắc, thì luôn luôn là một cái nền tảng căn bản, chưa kể đến là những công ty của Hoa Kỳ bây giờ đang khá chung quanh của Hoa Kỳ thì bên thế giới, Nhật Bản, nhất là bên Âu Châu và Trung Quốc, họ đưa ra những cái chương trình monetary policy, là những chương chương trình mà quỹ tiền tệ liên bang của những cái khối đó hay những quốc gia đó đưa ra rất là táo bạo, nhưng mà họ giới đầu tư họ thấy rằng những cái biện pháp đó không có hiệu cho lắm, thành ra họ không có kể đến cho lắm.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư.
Dạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và chuyển qua một câu hỏi khác, thì hiện nay thì stock market thì đang gia tăng, nhưng Nasdaq stock, những cái công ty mà technology thì không có gia tăng như là Dow Jones, S&P 500. Tại sao vậy thưa giáo sư?
Dạ, thưa đúng như vậy cô Phương. Nasdaq là một cái index về electronic buôn bán với nhau, nó hoàn toàn qua điện cơ kế toán với nhau. Cái Nasdaq là một cái môi trường họ trao đổi stock market, buôn bán với nhau trên cái bình diện electronic trading. Thì đó là cái chỗ mà rất nhiều công ty về technology, những cái công ty startup, những cái công ty ở ngoại quốc nhiều, những công ty nho nhỏ, đó là cái chỗ mà hiện giờ người ta lo sợ, là tại người ta không có muốn đầu tư mạo hiểm trong cái địa hạt đó. Như quý vị nhớ cách đây cả chục năm đó, cái thời mà gọi là internet boom á, cái thời đó đó là cái thời mà có cái gì có technology, có internet đó, là nó lên như là nhiều mà gặp gió vậy đó. Thì cái lúc đó là Nasdaq là lên phá kỷ lục. Bây giờ thì mình thấy ngược lại là như vậy đó.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chuyển qua một cái câu hỏi khác liên quan đến vấn đề dầu hỏa. Thì cái không biết là cái mức cung cũng như là cái mức cầu của dầu hỏa nó sẽ thay đổi như thế nào trong nó đã thay đổi như thế nào trong cái tuần vừa qua rồi thưa giáo sư?
Dạ, thưa sở dĩ mình thấy giá dầu nó thấp xuống đôi chút, khoảng 3-4 đô la trong một tuần đó. Nó có một vài cái yếu tố, hai cái chiều hướng đi ngược giữa với nhau. Một đó là những cái công ty mà khai thác dầu hỏa nhiều nhất ở trên thế giới, để ví dụ như Exxon, Mobil này nọ đó, mấy công ty mà lớn nhất đó, thì trong thời gian năm qua đó, đây là lần đầu tiên trong gọi là mấy chục năm của kỹ nghệ dầu hỏa, là những công ty họ không có bỏ tiền ra để khai thác thêm mỏ dầu hỏa nữa, mà họ lại sản xuất cái mức gọi là sản xuất nó ít hơn là cái mức tiêu thụ. Thì cái đó là cái áp lực đưa cái giá dầu hỏa lên, là tại vì đây là lần tiên mà không biết là có sự đồng thuận hay là thỏa thuận với nhau mà 10 công ty lớn nhất khai thác dầu hỏa họ đều làm như vậy. Nếu thật sự có sự thỏa thuận thì đó là bất hợp pháp, tại vì luật Hoa Kỳ không cho phép như vậy. Nhưng mà nó đã xảy ra, có thể là không chừng, tại vì giá dầu thấp thì tất nhiên là người ta phải bớt khai thác. Đó là cái áp lực đưa giá dầu lên. Nhưng mà ngược lại, những cái công ty bên Trung Đông đó, bên ấy đó, thì những công ty hồi xưa đến giờ sản xuất không nhiều thì lại họ bắt đầu sản xuất dầu hỏa, thì ra hai cái áp lực nó đi ngược với nhau. Chung quy á thì họ vẫn thấy rằng cái giá dầu hỏa nó vẫn còn bấp bênh, là tại vì nó không có sự thỏa thuận anh.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Trở lại với cô Quỳnh Lan ạ.
Dạ vâng, thưa giáo sư, một cái câu hỏi liên quan đến công ăn việc làm, thì có lẽ đây là một trong những câu hỏi mà nhiều người muốn biết nhất, cũng như đặc biệt là các giới mà sinh viên sắp sửa ra trường, họ cũng muốn biết rằng là không biết nên chọn cái nghề nào để có thể khi ra trường có được cái mức lương cao nhất ạ, thưa giáo sư.
Dạ, thưa, nếu mà mình chọn một cái ngành nghề nào đó mà theo cái lương đó thì cái đó thì cũng là tốt, nhưng mà cái quan trọng hơn hết là mình chọn cái ngành nghề nào mà mình yêu thích. Và tại vì thật sự ra chị bây giờ 2016, mấy em mới vô trường đại học, chọn một ngành nghề đó khi ra trường 4 năm hay là 6 năm sau hay là 8 năm sau, thì lúc đó là nó đang thay đổi nhiều quá rồi. Có thể cái ngành nghề mà tốt nhất, cái tiêu biểu nhất là cái ngành kỹ sư về hóa học hay là dầu hỏa đó, cứ 5-7 năm á là cái ngành đó là trả lương cao nhất, rồi 5-7 năm sau là cái ngành đó là một trong những ngành trả lương tệ nhất. Nó cứ lên xuống như vậy, là khó mà biết được. Cái quan trọng hơn hết là chọn cái ngành nào mình yêu thích, nhưng mà dĩ nhiên là nó không có lý tưởng quá. Ví dụ như ngành về văn chương hay là về art thì nó hơi khó khăn tìm việc làm. Tuy nhiên, có nhiều ngành thì lương nhiều hơn ngành khác. Tại vì cái ngành nào mà mình giỏi, thiệt giỏi thì dầu cái ngành đó không tốt, mình vẫn có thể đạt đến mức kỷ lục. Thì theo thống kê đó của của năm rồi đó, nó không nhất thiết vô cái ngành mà nó là cái địa hạt nhiều. Thì những cái ngành mà trả lương á, tương đối là cao nhất á, là những cái ngành về professional hay technical service, cái ngành nào mà có kỹ thuật cao, hay là những ngành gì y nha dược, những ngành mà professional thì cái ngành đó dĩ nhiên là mình biết là nó cao. Ngược lại, những cái ngành nào mà về nhất là mình đi làm lương đó, chứ không phải là tự làm chủ của một cái công ty đó.
Chị giáo sư Khương Hữu Lộc, và xin quý vị vẫn tiếp tục chờ đợi, có lẽ đường dây của giáo sư đã bị ngắt ngang, cho nên chúng tôi vẫn đang chờ để mà gọi lại tiếp nối với lại giáo sư.
Không biết là giáo sư vẫn còn trên đường line đúng không ạ?
Đây à? có nghe được không ạ?
Dạ vâng, bây giờ thì nghe lại bình thường, xin mời giáo sư.
Dạ thưa, hồi nãy đang nói đến giai đoạn nào thưa chị ạ? Tự nhiên không hiểu tại sao.
Dạ, đang nói về cái vấn đề là như là về cái công việc làm đúng không ạ?
Dạ vâng. Thì cái thống kê cho biết đó là những cái ngành nghề đó, trong những cái địa hạt, những cái ngành nghề mà lương cao đó của địa hạt, thì những cái ngành nghề professional, có nghĩa là về chuyên viên và về có kỹ thuật cao đó, thì trung bình đó, cái giá lương là khoảng 39 đô la một đồng. Trong đó là có ngành y nha dược hay là những ngành về technology. Trong khi đó những cái ngành mà trả lương khá thấp, có nghĩa là không phải là mình là tự chủ những tiểu thương, nhưng mà mình đi làm nhân công đó, thì những cái ngành về dịch vụ, về thực phẩm đó, thì lương có 13 đồng 72 cent. Mà giá minimum wage bây giờ đó, 2 tiểu bang đang dẫn tiên phong đi đưa cái mức minimum wage lên là 15 đô la. Có nghĩa là minimum wage sẽ cao hơn cái ngành đó. Đó là tiểu bang New York và California. Đó là hai tiểu bang mà giật giá mức sống, đời sống giật giá cao nhất. Thành ra họ phải đưa minimum wage lên như vậy. Và rất là nhiều ngành nghề. Trong khi đó, một trong những ngành nghề mà dĩ nhiên là khi làm quản trị thì lương cũng cao, nhưng mà về information, những ngành nghề về thông tin hay về technology thì lương khoảng 36 đô la. Thì trung bình cái mức lương cao thấp đó nó khác nhau từ 13 14 đồng cho tới 40 đô la một đồng một giờ thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Một câu chuyện qua một cái câu hỏi tiếp theo thì trở về cái nước Trung Cộng, thì những cái công ty họ sản xuất cái cell phone thì đã vươn lên cái hạng thứ ba chế tạo cell phone, là đứng sau Samsung và Apple, với cái lợi nhuận gần 6 tỷ, có đúng vậy không thưa giáo sư?
Dạ đúng, công ty Lenovo thì mình đã biết lâu rồi, họ chế tạo computer, thì họ đó là một cái đại công ty, họ cũng chế tạo cell phone rất nhiều, nhưng mà cái công ty thì hồi xưa giờ không nghe nói đến là Huawei, tức là tiếng Mỹ nó biên là HUAWEI, thì nó là tôi đọc là Huawei, tôi không biết là tiếng Tàu đọc đúng như thế nào. Thì công ty này họ chế tạo cell phone rất là lớn, họ chỉ đứng sau Apple và Samsung thôi. Thì công ty này như cô nói đó là cái lợi nhuận thì gần 6 tỷ đô la. Cái điều này đó nó là một cái chiều hướng mà ở bên Trung Quốc họ không tin tưởng vào những cái smartphone, bởi những cái chip hay là những cái memory hay những cái technology của Hoa Kỳ, là tại vì gần đây mình thấy những cái điện thoại di động bị gọi là theo dõi, hay là có cách họ theo dõi, họ lấy bí mật, họ không tin tưởng vào cái kỹ thuật của Hoa Kỳ. Quả lại nghĩ rằng là họ muốn bành trướng cái địa hạt mà đang có triển vọng nhiều. Thành ra điều này đã đưa cái công ty của Trung Quốc lên rất là cao về cái địa hạt cell phone, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Lúc nãy cô Quỳnh Lan có nói về vấn đề là giá vàng tăng như thế nào, Duy Khang Nam Phương làm sao, chắc đem vàng ra bán hả Nam Phương hả?
Không biết vàng ở đâu mà bán hả Duy Khang?
Dạ thì cũng liên quan đến cái vấn đề về giá vàng đó thưa giáo sư, thì trong 3 tháng cuối thì cái nó gia tăng nhiều hơn so với trong 10 năm qua, thì không biết giáo sư có cái suy nghĩ gì về cái vấn đề giá vàng tăng thưa giáo sư?
Dạ vâng, cái giá vàng gia tăng đó, nó cũng đưa ra cái nhiều cái sự ngạc nhiên cho nhiều giới đầu tư. Trong cả chục năm qua giá vàng thấp, thật sự ra nhiều yếu tố rất là phức tạp mà tôi cũng không hiểu rõ đó là lý do tại sao. Một phần thì có lẽ là cái áp lực của lạm phát, khi Quỹ Tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ họ đưa ra, nhất là Nhật Bản họ đưa ra cái một cách táo bạo là đưa negative interest rate, tức là tiền lãi mình ở mức âm đó, thì trước sau gì họ sẽ, cái đó nó sẽ đưa đến lạm phát. Thì cái đó là một phần, còn một phần kia là mức cung và cầu. Cái mức sản xuất vàng, khi mà giá vàng thấp cả chục năm đó, thì những công ty mà đào hầm mỏ đó, vàng đó, thì họ lỗ lã, họ đóng cửa nhiều, họ khai cánh tận nhiều. Nó nhiều yếu tố rất là phức tạp, nhưng mà trong vòng 10 năm nay thì giá vàng thấp, nhưng mà gần đây đã lên được khoảng 17%. Nó vẫn thấp so với lại cái thời gian quá khứ, là tại vì lạm phát thấp, và trong khi đó thì mức cung và cầu nó nhiều yếu tố. Thật ra tôi không hiểu rõ yếu tố nào đã đưa đến
dạ vâng, dạ, dạ cảm ơn sư.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ liên quan đến vấn đề địa ốc thì chúng ta cũng nghe nói đến cái chương trình mà Home Equity Loan, tức là cho vay mượn tiền và bằng cách là dùng cái tiền vốn của nhà mình để mà có thể vay một cách dễ dàng. Và hiện nay thì ngân hàng đang có cái khuynh hướng là họ khuyến khích những người mà muốn vay mượn tiền nhà có thể dùng cái Home Equity Loan, có đúng hay không ạ?
Dạ đúng như vậy thưa chị. Đây là cái chiều hướng mà những đại công ty về ngân hàng họ đang hướng đến. Mình thấy trung bình đó, giá equity của nhà đó trên toàn quốc Hoa Kỳ họ lên cao. Cả chục năm nay rồi, những nhà mà mình ở đôi khi nó cả chục năm rồi, nó cần phải sửa chữa. Chưa kể đến là con cái đi học hay này nọ, cái cần tiền thì lâu rồi người ta không có đụng tới equity. Thì bây giờ cái equity của cái tiền vốn trong cái nhà cửa của đại đa số người dân Hoa Kỳ nó bớt thiếu nợ và cái vốn nhiều hơn, thì đây là một cái chiều hướng mà họ khuyến khích đưa cái những chương trình khuyến mãi để gia tăng. Thành ra nếu mà thì như những quý vị nào mà có những cái tiền lãi quá cao, vay mượn không có tiền lãi thấp, thì Home Equity Loan có thể là cái giải pháp dùng cái Equity Loan này lấy cái lãi thấp để trả lại những cái món nợ mà lãi cao. Nhưng mà cái điều này rất là nguy hiểm, là trừ khi mình có cái kỷ luật mình làm như vậy để giảm và không tiêu xài chuyện khác. Nhưng mà đại đa số người dân Hoa Kỳ và có thể một số nào đó trong cộng đồng Việt Nam, khi mình mượn Equity Loan mình thấy dễ dãi thì mình xài qua những cái chuyện khác, rồi cuối cùng là nợ vẫn còn nợ, và tiền vốn nhà đó khi tính từ tuổi hồi hưu thì không còn nữa. Thế nên cái điều này mình phải có cái kỷ luật khi mà mượn Home Equity Loan thưa chị.
Vâng, như vậy là có thể bay nhà như chơi phải không ạ? Nếu mà chúng ta không biết tính toán để mượn nợ, tưởng rằng là với một cái lãi suất thấp thì có thể đắp và trả cái khác. Nhưng mà nếu chúng ta không tiếp tục hoặc là chúng ta cứ việc chi tiêu một cách bừa bãi thì vẫn có thể là không trả được nợ. Cảm ơn giáo sư, xin mời bên Dallas ạ.
Cảm ơn cô Quỳnh Lan. Thưa giáo sư rằng là gần đây thì những cái trường đại học thì đang có cái chương trình mà khuyến khích cho phụ huynh vay mượn tiền cho con mình đi học đại học. Không biết điều này có tốt không vậy thưa giáo sư?
Dạ thưa, tại như vậy cái luật của Liên bang Hoa Kỳ đó đặt trên cái áp lực cho những đại học, tất cả đại học tư, đại học công nào nọ đó, là phải đưa cái thống kê là khi sinh viên ra trường thiếu nợ bao nhiêu và cái tỷ lệ thiếu nợ bao nhiêu so với lại công ăn việc làm, cái lương bao nhiêu. Và cái áp lực rất nhiều cho những đại học gọi là tư đó, có for profit đó, những đại học nào không phải là công, có nghĩa là tìm lợi nhuận đó. Những đại học đó đôi khi đó là những cái đại học ngụy, có nghĩa là không có chính đáng đó. Họ đưa ra để đưa những cái diploma mail, có nghĩa là in bằng cấp rồi trả tiền rồi tới nơi là họ cho bằng thôi, bằng những đại học đó không giá trị. Thì những người sinh viên họ đi học, họ mượn tiền quá nhiều, rốt cuộc ra rồi ra một cái bằng đại học 4 năm đó, có thể thiếu nợ lên tới 70.000, 100.000 hay là trên, nó dễ dàng lắm. Thành ra áp lực của liên bang, nhất là dưới thời Tổng thống Obama, nó càng gắt cao hơn. Bây giờ đó, cái áp lực nó vẫn còn, nó càng nhiều, mà ngay cả những đại học lớn mà danh tiếng Ivy League như là Stanford hay là Princeton hay là những đại học đó, họ cũng thấy rằng cái tiền vô đại học đó, nó rất là mắc. Một năm 50-60.000 đô la một năm. Thành ra ra khỏi đại học thì 200.000, 250.000, chưa kể đến ăn ở nữa. Thì cái áp lực mà sinh viên mượn tiền nó rất nhiều. Thì khi mà mình đưa ra cái chương trình mà cho vay mượn cái lãi thấp hay là được ưu tiên đó, phụ huynh hoặc của sinh viên nó mượn tiền đó, thì cái thống kê này lại không tính vào cái standard của federal student loan. Có nghĩa rằng những đại học đó hay sinh viên đó không bị áp lực vì phụ huynh là người thiếu nợ chứ không phải là sinh viên. Là tại vì nếu cái tỷ lệ đó mà vay mượn nhiều mà ra trường làm lương không tương đối đó, thì những đại học đó có thể sẽ mất đi những cái quy chế của liên bang, được không?
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Nói đến cái vấn đề mà hiện tại mọi người cũng đang đặt những cái order để mua xe, mà những chiếc xe này là những chiếc xe bằng điện do hãng Tesla họ sản xuất, thì không biết là giáo sư có cái suy nghĩ gì về vấn đề mà hiện tại mọi người đang đặt mua rất là nhiều cái xe hơi điện này, thưa giáo sư?
Dạ, cái xe Tesla là cái hãng xe chế tạo xe ở bên Cali, thưa anh. Cái xe này họ được thành lập cái thời mà giá dầu xăng nó cao. Thì bây giờ nó đã thành tựu rồi, họ đã chế trên để coi khoảng như trên 100.000 chiếc xe thì phải. Mà cái xe, những cái xe nó rất là, cái design nó rất là đẹp. Mà ngay cả những chiếc xe sedan, những xe to hay những xe sport utility rất là đẹp. Mà cái performance, có nghĩa là cái khả năng của những cái xe này á, chạy không thua gì những xe Đức, những xe của bên Đức, là Mercedes hay là BMW hay là Audi. Những cái xe đó họ chạy tốc độ rất cao mà rất là bền vững. Cái performance những xe này không thua những cái xe đó, nhất là những cái xe này họ có thể chạy trên 200 mile một giờ. Hiện giờ cái xe này chỉ sạc điện thôi, không cần dùng xăng đó. Mà hiện tại đó, một cái xe mà rất là đẹp, mà sedan ngồi 5 người rất là đẹp mà chỉ chấm điện thôi đó, cái giá nó chỉ bắt đầu có 35.000 đô thôi. Thành ra bây giờ người thích lắm, người ta ọt đưa và bắt lót rất nhiều. Thành ra nếu mà anh Duy Khang muốn cái xe mà vừa đẹp, kiểu rất đẹp mà giá vừa phải, thì bắt đầu để cái list vô, mình phải đợi nó bắt lót rất nhiều. Mà đường dài nó bền hay không thì mình chưa biết thôi.
Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Không biết rằng là 30,000+ một chiếc xe chạy bằng điện mà bây giờ đã có hơn 100.000 chiếc xe đã được chế tạo ra rồi, thì nếu mà mình có muốn ghi tên để mình mua chiếc xe như hơi như vậy thì không biết tới bao giờ mới tới phiên của mình, phải không Duy Khang và Nam Phương? Đến đây thì chúng ta không còn đủ thời giờ nữa để mà đặt những cái câu hỏi cùng với giáo sư. Xin cảm ơn giả đã lắng nghe chúng tôi, và không quên cảm ơn giáo sư, kính chúc giáo sư và gia đình cùng với Nam Phương và Duy Khang một cuối tuần được bình yên và hạnh phúc. Trời đẹp vô cùng, nãy giờ không có dịp để hỏi Dallas. Ở bên đó mưa hay là trời nắng đẹp ở Nam Phương?
Dạ, ở bên này trời rất là đẹp, thưa cô.
Đẹp không thua gì Houston đâu ạ.
Trời rất là nắng đẹp. Bây giờ là chỉ có mong có ai có nướng barbecue thì rủ mình qua ăn thôi.
Tôi đi ra Botanic Garden chụp hình hay là đi những chỗ mà rất là đẹp, rất là nên thơ, chụp hình cũng đẹp lắm thưa chị.
Dạ,
vâng, nghe nói rằng là có cái xe không phải, nếu chúng ta lái xe đi trên đường đó thì bây giờ là cái mùa của hoa Bluebonnet nở rất là đẹp.
Rồi,
nếu mà ai thích chụp hình như Nam Phương chẳng hạn đó, đi tới những cái khu vườn mà có hoa Bluebonnet nở đó, nằm xuống dưới đó chụp hình rất là đẹp.